Luật người khuyết tật.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Số 10/2010/LCTN Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2010.
Lệnh về việc công bố luật.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 10 căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nay công bố. Luật người khuyết tật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Quốc hội luật số 51/2010/QH12 Hà Nội ngày 17 tháng 6 năm 2010.
Luật người khuyết tật.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10. Quốc hội ban hành luật người khuyết tật.
Chương 1. Những quy định chung.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật, trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. 2. Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu tôn trọng người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. 3. Phân biệt đối xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. 4. Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 5. Giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 6. Giáo dục bán hòa nhập là phương thức giáo dục kết hợp giữa giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật trong cơ sở giáo dục. 7. Sống độc lập là việc người khuyết tật được tự chủ quyết định những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của chính bản thân. 8. Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa thể thao du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa nhập cộng đồng. Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật. 1. Dạng tật bao gồm A. Khuyết tật vận động. B. Khuyết tật nghe, nói. C. Khuyết tật nhìn. D. Khuyết tật thần kinh, tâm thần. D. Khuyết tật trí tuệ. e khuyết tật khác. 2. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây. A. Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. B. Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. C. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này. 3. Chính phủ quy định chi tiết về dạng tật và mức độ khuyết tật quy định tại điều này. Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật. 1. Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền sau đây. A. Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội. B. Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng. C. Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội. D. Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa thể thao du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật. D. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 2. Người khuyết tật thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Điều 5. Chính sách của nhà nước về người khuyết tật. 1. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật. 2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 3. Bảo trợ xã hội, trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông, ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. 4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế xã hội. 5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng, khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 6. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật. 7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật hoạt động. 9. Khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật. 10. Xử lý nghiêm minh cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 6. Xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 1. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư tài trợ trợ giúp về tài chính, kỹ thuật để thực hiện hoạt động chỉnh hình, phục hồi chức năng chăm sóc giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật. 2. Tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc giáo dục dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp người khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân. 1. Cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động xã hội, trợ giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập cộng đồng, tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật. 3. Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết tật. Điều 8. Trách nhiệm của gia đình. 1. Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 2. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm sau đây. A. Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật. B. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. C. Tôn trọng ý kiến của người khuyết tật trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của bản thân người khuyết tật và gia đình. D. Thực hiện quy định tại khoản 1 điều này. Điều 9. Tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật. 1. Tổ chức của người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên là người khuyết tật, tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với người khuyết tật. 2. Tổ chức vì người khuyết tật là tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Điều 10. Quỹ trợ giúp người khuyết tật. 1. Quỹ trợ giúp người khuyết tật là quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động nguồn lực trợ giúp người khuyết tật. 2. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được hình thành từ các nguồn sau đây. A. Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài. B. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. C. Các khoản thu hợp pháp khác. 3. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Điều 11. Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 hàng năm là Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Điều 12. Hợp tác quốc tế về người khuyết tật. 1. Hợp tác quốc tế về người khuyết tật được thực hiện trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. 2. Nội dung hợp tác quốc tế về người khuyết tật bao gồm: A. Xây dựng và thực hiện chương trình dự án hợp tác quốc tế về người khuyết tật. B. Tham gia tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến người khuyết tật. C. Trao đổi thông tin kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến người khuyết tật. Điều 13. Thông tin truyền thông giáo dục. 1. Thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa giảm thiểu khuyết tật, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật, chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 2. Nội dung thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật bao gồm: A. Quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật. B. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về người khuyết tật. C. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình đối với người khuyết tật. D. Nguyên nhân dẫn đến khuyết tật và các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu khuyết tật. D. Chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 3. Thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, thiết thực, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội. 4. Trách nhiệm thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật. A. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật. B. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật cho nhân dân trên địa bàn địa phương. C. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử, về thời điểm, thời lượng phát sóng thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật trên đài phát thanh, đài truyền hình theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm. 1. Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 2. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, 3. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội. 4. Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 5. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc theo quy định của pháp luật. 6. Cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con của người khuyết tật. 7. Gian dối trong việc xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật. Chương 2. Xác nhận khuyết tật. Điều 15. Trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật. 1. Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 2. Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện. A. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật. B. Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. C. Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan chính xác. 3. Trường hợp đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động thì việc xác định mức độ khuyết tật theo quy định của chính phủ. Điều 16. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. 1. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, thành lập. 2. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật bao gồm các thành viên sau đây. A. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng. B. Trạm trưởng trạm y tế cấp xã. C. Công chức cấp xã, phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội. D. Người đứng đầu hoặc cấp phó của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấp xã. D. Người đứng đầu tổ chức của người khuyết tật cấp xã, nơi có tổ chức của người khuyết tật. 3. Chủ tịch hội đồng có trách nhiệm tổ chức và chủ trì hoạt động của hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Cuộc họp của hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng tham dự. Kết luận của hội đồng được thông qua bằng cách biểu quyết theo đa số. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của chủ tịch hội đồng. Kết luận của hội đồng được thể hiện bằng văn bản do chủ tịch hội đồng ký. 4. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật quyết định độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc xác định mức độ khuyết tật. 5. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động của hội đồng xác định mức độ khuyết tật. Điều 17. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật. 1. Việc xác định mức độ khuyết tật quy định tại khoản 1, điều 15 của luật này được thực hiện bằng phương pháp quan sát trực tiếp người khuyết tật thông qua thực hiện hoạt động đơn giản, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế xã hội và các phương pháp đơn giản khác để kết luận mức độ khuyết tật đối với từng người khuyết tật. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết khoản này. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật đối với trường hợp quy định tại khoản 2, điều 15 của luật này. Điều 18. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật. 1. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật gửi thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ. 3. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và đưa ra kết luận. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. 5. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ xác định mức độ khuyết tật quy định tại điều này. Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật. 1. Giấy xác nhận khuyết tật có các nội dung cơ bản sau đây. A. Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người khuyết tật. B. Địa chỉ nơi cư trú của người khuyết tật. C. Dạng khuyết tật. D. Mức độ khuyết tật. 2. Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc đổi cấp lại, thu hồi giấy xác nhận khuyết tật. Điều 20. Xác định lại mức độ khuyết tật. 1. Việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ khuyết tật. 2. Trình tự thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật được thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của luật này. Chương 3. Chăm sóc sức khỏe. Điều 21. Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú. 1. Trạm y tế cấp xã có trách nhiệm sau đây. A. Triển khai các hình thức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật, hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. B. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người khuyết tật. C. Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho người khuyết tật. 2. Kinh phí để thực hiện quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều này do ngân sách nhà nước bảo đảm. Điều 22. Khám bệnh, chữa bệnh. 1. Nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp. 2. Người khuyết tật được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 3. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh. 4. Người khuyết tật là người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm, có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác, được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại và chi phí điều trị trong thời gian điều trị bắt buộc tại cơ sở khám, chữa bệnh. 5. Khuyến khích tổ chức cá nhân hỗ trợ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật. Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 1. Thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp cho người khuyết tật. 2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi khuyết tật, phụ nữ khuyết tật có thai theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 3. Tư vấn biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật, xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình phục hồi chức năng phù hợp. 4. Thực hiện cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Điều 24. Cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng. 1. Cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng là cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 2. Cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng bao gồm: A. Viện chỉnh hình phục hồi chức năng. B. Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng. C. Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng. D. Khoa phục hồi chức năng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. D. Bộ phận phục hồi chức năng của cơ sở bảo trợ xã hội. E. Cơ sở khác. 3. Việc thành lập và hoạt động của cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng được thực hiện theo quy định của pháp luật. 4. Nhà nước bảo đảm việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đối với cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng công lập. Điều 25. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 1. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là biện pháp thực hiện tại cộng đồng nhằm chuyển giao kiến thức về vấn đề khuyết tật, kỹ năng phục hồi và thái độ tích cực đến người khuyết tật, gia đình của họ và cộng đồng nhằm tạo sự bình đẳng về cơ hội và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật. 2. Người khuyết tật được tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 3. Gia đình người khuyết tật có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 4. Cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng có trách nhiệm tham gia hướng dẫn hoạt động chuyên môn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Điều 26. Nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, sản xuất trang thiết bị dành cho người khuyết tật. 1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo dự án cho cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học về người khuyết tật, đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên về chỉnh hình, phục hồi chức năng. 2. Cơ sở sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị, phục hồi chức năng, trợ giúp sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi, được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. 3. Dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị, phục hồi chức năng, trợ giúp sinh hoạt, học tập và lao động cho người khuyết tật từ chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại hoặc do tổ chức cá nhân nước ngoài tặng, hỗ trợ, được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.